Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Easy to Love, Difficult to Discipline là một cuốn sách nuôi dạy con thuộc dòng Parenting thực hành do Becky A. Bailey viết tập trung vào cách biến xung đột trong gia đình thành sự hợp tác. Điểm cốt lõi của sách không nằm ở việc ép trẻ nghe lời bằng hình phạt, mà ở việc giúp cha mẹ trước hết tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi của chính mình. Từ nền tảng đó, tác giả giới thiệu các bộ khung như 7 Powers for Self-Control và Behim Basic Discipline Skills, rồi triển khai thành một chương trình có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách hướng tới những phụ huynh muốn tìm một cách kỷ luật mềm, rõ ràng nhưng vẫn có tính định hướng và trách nhiệm. Thay vì chỉ nói trẻ phải làm gì, sách nhấn mạnh người lớn cần thay đổi cách phản ứng, cách giao tiếp và cách dẫn dắt tình huống để tạo ra môi trường ổn định hơn cho cả gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cốt lõi của cuốn sách là kỷ luật bắt đầu từ sự tự chủ của cha mẹ. Một trong những luận điểm quan trọng nhất của sách là việc dạy con không thể tách rời việc cha mẹ tự rèn mình. Becky A. Bailey cho rằng nhiều phản ứng gây căng thẳng trong gia đình xuất phát từ việc người lớn mất bình tĩnh, phản ứng theo thói quen rồi vô tình đẩy xung đột leo thang. Vì thế, thay vì chỉ tập trung sửa hành vi của trẻ, sách yêu cầu cha mẹ quan sát chính mình trước, nhất là cách họ nhìn nhận sự việc, cách họ chọn phản ứng và cách họ dùng lời nói để dẫn dắt. Cách tiếp cận này tạo ra một chuyển dịch lớn từ mô hình kiểm soát trẻ sang mô hình tự quản của người lớn. Về mặt thực hành, điều đó khiến cha mẹ bớt rơi vào hai cực đoan thường gặp là trừng phạt cứng nhắc hoặc nhượng bộ mệt mỏi. Sự tự chủ ở đây không phải là nhẫn nhịn thụ động, mà là năng lực giữ vai trò dẫn đường trong lúc căng thẳng để trẻ học được từ cách người lớn xử lý tình huống. Thứ hai, 7 Powers for Self-Control tạo nền tâm lý cho cách nuôi dạy không dựa vào sợ hãi. Khung 7 Powers for Self-Control là phần nền tảng để giải thích vì sao sách khác với nhiều sách dạy con truyền thống. Các power như attention, love, acceptance, perception, intention, free will và unity được dùng như những nguyên tắc giúp cha mẹ xây dựng trạng thái bên trong ổn định hơn. Ý nghĩa của chúng không nằm ở tên gọi khẩu hiệu, mà ở chỗ chúng giúp người lớn chuyển từ phản ứng tức thời sang phản ứng có chủ đích. Chẳng hạn, perception nhắc cha mẹ rằng cảm xúc của mình có thể làm méo cách nhìn sự việc, còn intention buộc họ xác định mình thật sự muốn dạy điều gì trong khoảnh khắc đó. Cấu trúc này cho thấy tác giả không xem kỷ luật là chuyện xử lý hành vi bề mặt, mà là quá trình định hình trạng thái tinh thần của cả gia đình. Chính vì vậy, sách phản đối cách kỷ luật dựa trên đe dọa và sợ hãi vì những cách đó thường tạo ra căng thẳng thay vì năng lực tự điều chỉnh. Đây là một cách tiếp cận mang tính tâm lý học thực hành khá rõ nét. Thứ ba, 7 Basic Discipline Skills biến xung đột thành cơ hội dạy trẻ học hợp tác. Nếu phần Powers là nền tảng nội tâm, thì 7 Basic Discipline Skills là phần ứng dụng trực tiếp vào tình huống hàng ngày. Sách mô tả các kỹ năng này như những công cụ giúp trẻ học cách bình tĩnh, lựa chọn hành vi phù hợp, hiểu hậu quả và dần hình thành tính hợp tác. Điều đáng chú ý là Bailey không trình bày kỷ luật như một chuỗi mệnh lệnh, mà như một quá trình hướng dẫn. Khi trẻ tranh cãi, bốc đồng hoặc không tuân thủ, người lớn được khuyên dùng lời nói và cách phản hồi để biến khoảnh khắc đó thành bài học, thay vì chỉ kết thúc bằng phạt hoặc giảng giải dài dòng. Cách làm này có giá trị vì nó gắn kỷ luật với năng lực cảm xúc, chứ không tách rời hành vi khỏi nhu cầu phát triển của trẻ. Trẻ không chỉ bị yêu cầu ngừng sai, mà còn được hướng dẫn cách làm khác đi. Đây là điểm khiến sách có tính giáo dục hơn là tính cưỡng chế. Nó phù hợp với những gia đình muốn con tự kiểm soát tốt hơn trong cả nhà lẫn ở trường. Thứ tư, sách ưu tiên giao tiếp có định hướng thay cho tranh cãi, cầu xin hay giảng đạo. Một đóng góp thực tế khác của cuốn sách là cách nó định nghĩa lại giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Bailey cho rằng nhiều phụ huynh rơi vào những kiểu tương tác kém hiệu quả như liên tục nhắc nhở, cầu xin hoặc cố giải thích quá nhiều trong lúc căng thẳng. Những cách này thường làm mất vị thế dẫn dắt của người lớn và khiến trẻ chỉ phản ứng ngắn hạn. Thay vào đó, sách đề xuất giao tiếp rõ ràng, ngắn gọn, có chủ đích và nhất quán với giá trị mà gia đình muốn xây dựng. Điểm hay là tác giả không chỉ nói về lời nói mà còn về thái độ bên trong khi giao tiếp. Khi cha mẹ bình tĩnh và có mục tiêu rõ, họ sẽ ít bị cuốn vào cuộc đấu quyền lực với con. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống đời thường như anh chị em cãi nhau, trẻ từ chối hợp tác hay xảy ra mâu thuẫn ở nhà và ở lớp. Sách cho thấy giao tiếp tốt không phải là nói hay hơn mà là dẫn dắt tình huống sao cho trẻ có cơ hội học trách nhiệm và tự điều chỉnh. Cuối cùng, giá trị sống và chương trình 7 tuần giúp phương pháp này đi từ lý thuyết sang thói quen. Cuốn sách không dừng ở các nguyên tắc khái quát mà còn gắn kỷ luật với hệ giá trị như trách nhiệm, tôn trọng, lòng trắc ẩn và tính chính trực. Điều này quan trọng vì tác giả không xem mục tiêu nuôi dạy con chỉ là làm trẻ ngoan trong ngắn hạn, mà là hình thành nhân cách có nền tảng lâu dài. Khi các kỹ năng kỷ luật được lặp lại trong đời sống hàng ngày, trẻ dần nội hóa giá trị thay vì chỉ làm theo vì sợ bị phạt. Bên cạnh đó, cấu trúc chương trình 7 tuần giúp sách có tính triển khai cao. Người đọc không phải tự đoán mình nên bắt đầu từ đâu, mà có một lộ trình cụ thể để thử nghiệm từng bước. Đây là lý do cuốn sách được nhiều phụ huynh và giáo viên đánh giá là thực tế. Tuy vậy, chính sự hệ thống hóa mạnh và việc lặp lại các khái niệm cũng có thể làm một số người cảm thấy sách hơi khuôn mẫu. Dù vậy, nếu nhìn trong bối cảnh sách nuôi dạy con, sự nhất quán này lại là một ưu điểm vì nó giúp người đọc áp dụng dễ hơn. Kết luận, easy to love, difficult to discipline phù hợp nhất với phụ huynh, giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ và bất kỳ ai đang tìm một cách tiếp cận kỷ luật, mang tính xây dựng hơn thay vì trừng phạt hoặc buông lỏng. Giá trị lớn nhất của sách là nó không đổ toàn bộ trách nhiệm lên đứa trẻ mà yêu cầu người lớn thay đổi cách nhìn, cách phản ứng và cách dẫn dắt. Nhờ đó, người đọc có thể học được một bộ công cụ thực hành để xử lý xung đột hàng ngày, đồng thời hiểu sâu hơn về vai trò của tự chủ, giao tiếp và giá trị sống trong việc hình thành hành vi của trẻ. So với nhiều sách parenting khác chỉ đưa ra mẹo nhanh hoặc công thức ứng phó, cuốn này nổi bật ở khung lý thuyết nhất quán, có trình tự rõ ràng và gắn với chương trình áp dụng cụ thể. Nó cũng khác ở chỗ nhấn mạnh sự trưởng thành của cha mẹ như điều kiện tiên quyết cho kỷ luật hiệu quả. Nếu người đọc muốn một cuốn sách vừa có định hướng thực hành, vừa có chiều sâu về thái độ nuôi dạy, đây là một lựa chọn đáng chú ý trong thể loại sách dạy con tích cực. Nếu bạn muốn ủng hộ Becky A. Bailey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!